nay là ngày 11, phải không quý vị? 11 tây tháng 7 năm 2015, chúng tôi đã tụng kinh Diệu Pháp Liên Hoa từ 9 giờ sáng ngày thứ năm để khai kinh. Bây giờ qua ngày thứ bảy rồi, chúng tôi tụng tới quyển thứ hai hết. Dạ, phải không? Ngày sáng tụng hết quyển thứ hai rồi, phải không? Dạ, thì chiều nay cố gắng tụng qua quyển thứ ba. Bữa nay tôi tiếp tục khai giảng những cái tinh hoa trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Mời tất cả đại chúng trong Pháp hội chắp tay niệm Phật, cầu sự gia bị cho Pháp hội Pháp Hoa được viên mãn. Riêng các Phật tử nào mà có cha mẹ đã quá giảng hoặc cha mẹ hiện đời, quý vị đang cầu cho được bệnh tật tiêu trừ, tai qua nạn khỏi, thì quý vị thành tâm lắng nghe, để quý vị mà dù cho tạo tội hơn núi cả, mà khi quý vị ngộ nhập được cái tri kiến của Phật rồi thì quý vị thoát khỏi cái khổ trong các lục đạo luân hồi, và đời đời sanh ở đâu quý vị cũng đều được hưởng cái phước báo của kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Mời đại chúng niệm Phật Bổn Sư để thầy bắt đầu buổi pháp hội hôm nay. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Diệu Pháp Liên Hoa, ngài Văn Thù Sư Lợi, ngài có nói rằng lúc đó ngài Di Lặc Bồ Tát thấy Phật phóng hào quang. Sau khi Phật giảng kinh mà Đại Thừa Vô Lượng Nghĩa, rồi Phật phóng hào quang, Phật nhập vào trong chánh định, thân và tâm không lay động, thì lúc đó Bồ Tát Di Lặc không biết là Đức Phật giảng kinh gì. Thì khi đó ngài Văn Thù Sư Lợi, ngài mới nói rằng ông không quên rồi, cách đây vô lượng kiếp về trước, ông tên là Cầu Danh. Quý vị hiểu không? Bồ Tát Di Lặc là Cầu Danh. Trong này có một cái đoạn nè. Cái thời thở quá khứ, trong hàng 800 người đệ tử của vị Phật quá khứ, có một người tên Cầu Danh. Người này tham ưa danh lợi, giàu cũng đọc tụng các kinh mà chẳng thuộc rành, phần nhiều quên mất nên gọi là Cầu Danh. Người này cũng do có trọng các nhân duyên căn lành nên đặt cặm vô lượng trăm nghìn bữa Đức Phật cúng dường. Người này chính là Bồ Tát Di Lặc, hiện tại ở cung trời Đấu Xuất. Thì như vậy đó, quý vị để ý coi, đa số thầy trò chúng ta đều là Cầu Danh, tụng kinh mà không thuộc rành. Trong này có đoạn là cái trang 43, trong hàng 800 người đệ tử có một người tên là Cầu Danh. Người này tham ưa danh lợi, giàu cũng đồng tụng các kinh mà chẳng thuộc rành. Cái chữ thuộc á là quý thuộc lòng, mà rành là quý vị hiểu nghĩa. Hiểu chưa? Quý vị không có hiểu nghĩa, tôi hỏi quý vị đây nè. Quý vị thấy một cái sự mâu thuẫn là các thầy, các chương tăng mở các chùa ra. Quý vị thấy rõ. Mấy ông thăng khổ, thăng trời, rồi mấy ông tổ chức tất cả các phương tiện gây quỹ để mà trả nợ. Ai bắt mấy ông làm chuyện đó? Mà quý vị nghĩ coi, một vị thầy trụ trì, rồi đó qua đây mà quý vị thấy chùa ở đây là tăng ni ở nhiều không quý vị, hay là nhất tăng nhất tự hả? Nhất tăng nhất tự. Mà quý vị thấy rõ một cái điểm thất lần này dễ cười luôn. Trước khi giảng kinh này quý vị sẽ thấy câu chuyện này. Đầu tiên á là khi mà những năm 80 tôi qua Mỹ này đó, thì chùa rất là hiếm ở bên Mỹ. Lúc đó ngoài cái hệ thống của Hòa Thượng Giác Nghiêm, kêu là hệ thống Minh Đăng Quang, và lúc đó Hòa Thượng Quyền Vi là chủ trì của hệ thống Linh Sơn, quý vị đồng ý không? Rồi Hòa Thượng Mẫn Giác là có chùa Việt Nam đó. Ngoài ra đó là có Hòa Thượng Xe Bớt, là Hòa Thượng nào quý vị nhớ không? Hòa Thượng Diên Tịch rồi đó, chuyên đi bằng Xe Bớt giảng kinh đó. Ai nhớ tên Hòa Thượng đó? Hòa Thượng Phải Trí Chơn không? Hòa Thượng nào thầy cũng tự nhiên tôi quên, là kêu nào Hòa Thượng Xe Bớt. Thì không có bao nhiêu thầy hết. Hòa Thượng Quyền Vi thì ở bên Pháp, Mỗi lần Hòa Thượng đi qua đây, Hòa Thượng tổ chức các khóa tu rồi tạo các cơ sở kêu là Linh Sơn. Thì trong hàng đó bây giờ như là Thượng Tọa Trí Thoát hay là gì đó là đệ tử của Hòa Thượng Quyền Di, Ngài đã viên tịch rồi. Rồi kế đó Hòa Thượng Giác Nghiên là tạo ra, cái thập niên đó là Hòa Thượng Giác Nghiên tạo ra 50 tiểu bang của Hoa Kỳ đều có các ngôi chùa của Hòa Thượng Giác Nghiên hệ Minh Đông Quang. Bây giờ Hòa Thượng Giác Nghiên Ngài cũng bị cái luật của sanh lão bệnh tử, Ngài đã lớn rồi, Ngài bệnh rồi, Ngài không có hoàng pháp nhiều nữa. Thì bây giờ sau này, tới thời gian sau này là kế có các cái dòng pháp của các hòa thượng như là Trúc Lâm, Thanh Từ làm các chùa thiền. Và sau này kế nữa là qua tới thời gian Tịnh Tông Học Hội. Tịnh Tông Học Hội của Hòa Thượng Tịnh Không đã phát triển ở bên Hoa Kỳ này. Và sau đó kế đó mà tới phiên tôi là cái hệ thống chùa Tầm Nguyên, thì tôi bắt đầu phát triển khoảng chừng 5-6 năm nay. Thì quý vị thấy rõ, cái hệ thống của thầy không có nợ, là thầy nói thẳng luôn quý vị biết, không có nợ nào. Mà cái hệ thống của thầy, quý vị đến cái tổ đình của thầy đó là rất là đơn sơ, phải nói là cái chỗ thầy ở ngay ngày qua tụi con ghé là cái chùa nghèo nhất ở đây. Tại vì cái chỗ ở của thầy là không cần, thầy cũng cần, mà thầy hiện giờ thầy ngủ ngoài cái xe kế bên đó, quý vị thấy rõ thầy cũng không có cần, lâu lâu về để dịch kinh rồi coi lại. Đó là cái di tích đầu tiên của thầy. Thì bây giờ tôi trở lại, đầu tiên cái chùa qua đây, ngày xưa Đức Phật phước đức như vậy, mà Đức Phật gom 1250 vị tỳ kheo ở vào trong các tịnh xá có một chỗ thôi. Tôi chả có thấy rằng Đức Phật sai ông Xá Lợi Phất đi các cái chùa, ông Một Kiền Liên các cái chùa, Ngài Ca Diếp các cái chùa, mà tất cả chư tăng đều tụ hội một chỗ để mà tu hành, có không quý vị? À, như vậy một cái chùa muốn thành lập là phải được xưng tên là một cái chùa, phải có đủ 4 vị tăng. Nếu mà chùa đó 3 vị tăng cũng không được gọi là cái chùa nha. Mà ở đây chúng ta nhất tăng nhất tự. Rồi đó, một cái vị thầy nào đầu tiên chân gối chân ráo Việt Nam nó bảo lãnh qua đây. Bảo lãnh qua đây thì đầu tiên có một cái chỗ nào bảo lãnh vừa đủ 2 năm, đủ có liên kha rồi. Thì một số Phật tử đó lại rủ cái ông đó đi ra ngoài mua một cái nhà. Rồi đó 10 bà già, mỗi bà cho 5.000, 10 bà được 50.000, đao thành ra là cái chùa. Có không cái gì? Rồi 10 cái bà đó lập trong là cái ban là hộ trì Tam Bảo. Thấy không? Phải coi cái công đức của một cái chùa để tôi giải thích. Bây giờ tôi mổ xẻ cái diệu pháp liên quan mà Phật kêu là chúng ta, cái Phật tánh của chúng ta là cái quý nhất. Mà sở dĩ ông Phật Thích Ca ông ra đời là ông chỉ là khai thị ngộ nhập Phật tri kiến. Chứ Phật đời quá khứ, đời hiện tại, đời vị lai cũng là chỉ cho quý vị thấy cái Phật tánh. Ngoài ra tất cả những cái chuyện khác Phật kêu là hốt phân hết. À, làm những chuyện vô ích. À, tôi nói cho quý vị nghe nè. Ở ngoài đời mình xúi đệ tử người ta sao? Mình xúi người ta, con ơi, con là nợ, vợ là quan gia, cửa nhà là nghiệp báo, mình nói bỏ hết đi con, bỏ hết đi, đi tu đi. Ha? Rồi chạy vô trong này, rồi cái mình dụ thôi, giờ cái tiền con để đó ở nhà đã làm chi, lấy đi cúng dường cho hòa thượng đi, cúng dường cho thượng tọa đi, để xây chùa. Nhưng mà coi cái công đức nó đến đâu. Cái người đó trước tiên chưa gặp Phật, chưa hiểu đạo, người đó sáng đi làm, trưa về ăn cơm với vợ với con, chiều đi làm. Ngoài ra đó, thấy ở cho vợ bệnh, lo cho vợ, thấy mẹ khổ, lo cho mẹ, thấy anh em ở Việt Nam nghèo khổ, gửi tiền về lo, làm tất cả một cái đạo làm người. Hiểu chưa quý vị? Bây giờ bắt đầu quy y rồi, thấy con là nợ vợ qua ra cửa nhà nghiệp báo, bắt đầu là bán rồi đi giờ. Nhất là mấy bà, mấy ông để thân, mấy bà hồi xưa chưa quy y Phật, chưa thọ giới, chưa theo thầy này thầy kia, thì cuối tuần nấu một nồi cơm, nấu một nồi canh, là một nồi bún, con cháu, cháu nội, cháu ngoại về quay quần với nhau để cùng ăn, cùng coi phim đại hàng, cùng hàng nguyên tâm sự. Rồi cái mùa này á, còn biết rủ nhau đi chơi chỗ này chỗ kia. Rồi bây giờ sau khi đi quy y với thầy này thầy kia, có cái tên là này vậy nọ, nó diệu này diệu kia đó, hay là cái này kia, là bắt đầu á, nhất là mấy bà mà theo thầy Thông Lai đó thì lại cạo cái đầu trọc lóc nữa, thấy không, đắp cái y vàng. Rồi về đó, hồi xưa đó thì nấu ăn á, còn lúc mà còn cư sĩ đó còn dám nấu đồ mặn cho chồng ăn, cho cháu nội cháu ngoại ăn. Bây giờ tu cao rồi mà, tôi là coi như là tu đắp y vàng rồi, thành ra là không có nấu ăn cho chồng nữa, không nấu cho cháu nội ăn. Mà ngoài ra cái nồi nào mà cũng mấy bà mua đó, mà lỡ con dâu mà đụng vô cái nồi đó không được nấu nữa, thấy không. Mấy bà bệnh càng thêm bệnh, chấp càng thêm chấp, công đức đâu mà thấy. À, quý vị để ý tôi khai giảng coi cái kiểu thầy trò chúng ta tu thế nào mà Phật kêu là đi hốt phân không nè. Lắng nghe đây. Như vậy cái công đức của ông thầy sao? Đầu tiên á là 10 bà già hợp lại mỗi bà 5 ngàn, được 50 ngàn mua cái nhà ở Seattle, Oregon hay là ở California tôi không biết. Là đau 10%. Bây giờ tôi tính cái nhà cái chùa lẻ lẻ là 300 ngàn thôi, đau 10%, 30 ngàn nợ 270 ngàn. Bắt đầu mua cái chùa này đâu có, bắt đầu mới sửa sang lót thảm, rồi phải hùng nhau thỉnh ông Phật này, thỉnh ông Phật kia để vô. Rồi đó, ngày xưa đó, chưa có làm chùa, chưa nằm trong cái ban hộ trì Tam Bảo đó, thì còn dành thời gian lo cho chồng, cho con, cho cháu là làm đủ thứ chuyện. Bây giờ đó, bây giờ nợ nần chồng chất, thì ngày Chủ Nhật á, là vô làm nem, làm chả, gói bánh tét, bánh ú, để mà đua nhau, để mà bán kiếm lời. Bán được 3 tháng, 3 tháng thấy kiếm không bằng ngon, thì bắt đầu nghe cái chùa kia tổ chức Phật Ngọc quá có lời. Thì bây giờ mới có một cái ban nghĩa là hộ trì Tam Bảo mới hợp nhau. Bây giờ muốn làm bán bánh tét bánh ú nè, 100 đòn bánh tét lời chỉ có mấy ngàn đồng hay mấy trăm đồng. Thì gom như vậy 3 tháng trời, cả mấy cái bà đó làm không biết bao nhiêu chuyện, bỏ tu bỏ hành hết rồi, bỏ lo cho gia đình, bỏ tụng kinh niệm Phật để lo mà trở thành ra những người nấu ăn đồ chay để bán. Bán cho đã rồi gom ra đó thì gom được đâu khoảng chừng 30 ngàn trong 6 tháng trời. Thì bây giờ mới mời cái một cái người MC nổi tiếng, mời ca sĩ nổi tiếng Paris By Night Esa về để mà hát. Thì như vậy ca sĩ về hát mà rẻ lắm, của Paris By Night và Esa là cũng 2.000 đồng người, phải không quý vị? Ngoài ra bút vé máy bay, ngoài ra còn phải bút khách sạn cho họ ở. Vô tình ra mấy bà già bà cả đó làm cho đã đời. Ông Phật Thích Ca chả có miếng nào hết, ông Phật Di Đà cũng chả có miếng nào hết. Rốt cuộc mấy ca sĩ và mấy người MC ăn mẹ hết rồi. Hả? Công đức chỗ nào quý vị chỉ tôi coi coi. Hả? Công đức chỗ nào? Hả? Rồi trong khi đó nghe nói có tổ chức rồi mấy bà đua nhau để mà cầu an, cầu siêu. Mà thật ra đó, tôi biết mấy ông thầy đó là ông đang cầu an vậy. Kỳ này không biết lời hay lỗ. Ngay cả ông bà thượng trụ trì, ông không an, ông lo không biết chết cha rồi Phật đồng kỳ này lời hay lỗ. Ca sĩ đến đây thế nào? Mà trong khi ông không an, ông đang nợ như chúa trộm. Mình nợ có 50 ngàn mà ổng nợ tới 400 ngàn mà mình vô mình nhờ cái thằng cha nợ 400 ngàn cầu cho mình trả ốp cái nhà còn 50 ngàn tiền là receivable. Quý vị thấy ông Phật ngồi trên có phải là chúng ta làm toàn là chuyện hốt phân không? Hả? Ông Phật muốn nói rõ như ban ngày, tôi không thấy cái công đức nào hết, là làm cái chùa rồi sao gây lộn. Rõ ràng như ban ngày, tôi bảo đảm với quý vị á, vô trong đó rồi đó, cái bà kia bình thường hồi nó 10 bà mà ở nhà đó, bà nào bà nấy cũng không có cái bản ngã. Vô đây đó, cái bà kia bỏ 10 ngàn nhưng mà tôi bỏ thêm 2 ngàn nữa. Là tôi thỉnh cái chuông bà kia bỏ 2 ngàn, thỉnh cái mỏ bây giờ tôi bỏ thêm 12 ngàn. Tôi làm trưởng ban, bà kia là phó trưởng ban. Rồi cái bà kia đó, tôi á là cúng cái thảm, tôi giữ cúng nhiều hơn, bắt đầu thủ quỷ. Tự mình bàn ra cái chức vụ là cái bản ngã nổi lên rồi đủ thứ chuyện trong đó rồi á. Bắt đầu chia phe, chia phái ở trong đó. Rồi bắt đầu sao quý vị? Cúng trái cây ngon là trưởng ban, phó trưởng ban, thủ quỹ, thơ ký chia nhau mà ăn cái đồ ngon. Ông Phật Thích Ca này chả có ăn cái gì hết, toàn mấy bà trưởng ban quản trị ăn không. Hả? Trưởng ban nhà bếp. Như vậy quý vị nghĩ coi, công đức chỗ nào mà để hồi hướng cho quý vị gửi sớ cầu an đi. Trong khi đó những chùa này nợ như chú chởm, quý vị nghĩ công đức chỗ nào đâu, là ai bày ra cái này rồi la khổ, rồi cầu Phật giải thoát. Hả? Ai? Quý vị nghĩ coi, tự động thầy trò chúng ta, Phật giáo Việt Nam chúng ta bây giờ như vậy đó. Hả? Rồi chưa hết, đưa cái hình vô tính giá, đưa cái cốt vô tính giá. Hả? Như vậy siêu không quý vị? Rồi quý vị hiểu rồi, quý vị làm sao đây? Nào quý vị nghĩ cái chùa chiền đạo Phật của chúng ta nói như vậy đó, trong khi kinh điển này nó hay thế này mà không có ai giảng hết, mà mời giảng không nghe. Hả? Dầu cho tạo tội hơn núi cả, chẳng nhọc diệu pháp dài ba hàng là sao, nói cho tôi nghe coi. Đó, những cái đó mà quý vị thấy đạo Phật chúng ta nó đi tới cái chỗ suy đời đó rồi đó quý vị. Rồi muốn nhìn thấy đạo Phật thịnh hay không, đối với quý vị làm sao biết? Khi nào thấy chư tăng khen chư tăng, chư ni khen chư ni, chùa này khen chùa kia, đạo Phật thịnh. Mà thấy thầy chùa chế chùa chìa, sư bà chế sư giải, chùa này chế chùa kia, là đạo Phật đang ở đoạn suy tàn. Bây giờ quý vị kiếm thầy khen nhau có không quý vị? hả? Chùa này nói xấu chùa kia, ông thầy này nói xấu thầy kia, mấy bà sư này nói xấu bà sư kia. Đừng nói gì trong chùa này nè, đệ tử của tôi á, hả? Mà bà nào đó bình thường vô mà dở dở thì có ta thương, mà bà nào có tụng kinh niệm Phật mà bắt đầu giỏi giỏi à, cái bà nào lâu nay đi kinh hành không có rành á, chân a chân phải Phật chân trái đó thì còn được mấy bà kia dạy. Mà ngày nào mà bà nó tụng giỏi là bà kia thọt cho nó té gãy chân mày rồi. Ganh tị tật đố hả? Tu như vậy tôi thấy không bao giờ đến đâu hết á. Mà quý vị thấy à, muốn giảng sanh là chết phải biết trước từ 1 tới 7 ngày. Trong khi đó tôi chỉ đi hộ niệm bao nhiêu đám, thấy đệ tử chết là trên khẩu si dưới mang tả, rồi mơ mơ mờ mờ nói bậy nói bạ là quơ quạng luôn, thì làm sao đây hả? Đạo Phật chúng ta là đạo giải thoát, mà tôi thấy là toàn là coi như là đạo trói buộc. Rồi nó tự động hồi xưa tới giờ nó cha mẹ mình đẻ ra, gả cho mình lấy chồng, gả cho mình lấy vợ, rồi con cái của quý vị đẻ ra tới 18 tuổi nó có thuộc quyền sở hữu của quý vị nữa không? Thuộc không? Ở Hoa Kỳ này con cái quý vị nó tới 18 tuổi nó muốn đi ra ngoài nó xây phòng ở quý vị cấm được không? Nó muốn yêu ai quý vị cấm được không? Hả? Như vậy đó mà quý vị đến quy y với một tôi này là tôi cấm quý vị không được đi chùa này chùa kia để nghe kinh nghe pháp. Quý vị thấy quý vị cái ông thầy đó ông trói buộc cỡ nào? Hả? Quý vị thấy rõ không? Chùa A thờ Phật Bổn Sư, chùa B thờ Phật gì quý vị? Cũng Bổn Sư. Chùa A thờ Phật Di Đà, chùa B thờ gì vậy? Cũng Phật Di Đà. Chùa A tụng kinh A Di Đà, chùa B cũng tụng A Di Đà. Vậy đó mà hả, mà ông đệ tử mình đi qua dự pháp hội bên chùa khác thì mình buồn, mình trách, về là né tránh. Ở trong này tôi nói có mấy bà đi tu mà né né ông thầy mình nữa. Tôi hỏi sao né né vậy ông thầy, con cấm đi theo thầy Phong Lai. Tôi càng khai triển ra đó, nhiều khi tối tôi ngồi đó tôi nghĩ lại cái đạo Phật Việt Nam á, tôi thấy nó xấu xa, nó nhỏ nhoi, nó ích kỷ, nó gì đâu hết. Chúng sanh vô biên thề quyển độ. Nói hay lắm. Phiền não vô tận thề quyển đoạn, pháp môn vô lượng thề quyển học. Vậy đó mà coi như là chỉ có pháp môn của tôi là số 1 thôi à. Quý vị thấy rõ cái câu niệm Phật rồi không nên tụng chú Lăng Nghiêm, niệm Phật rồi không nên tụng chú Đại Bi. Ủa, như vậy câu pháp môn vô lượng thề quyển học ai dạ vậy? Quý vị thấy rõ chưa? Bây giờ có những vị thầy kêu đừng tụng chú Đại Bi, có không quý vị? Đừng có tụng cái gì hết, hoài ra niệm cho Di Đà Phật. Như vậy những người đốt kinh Phật là ai? Chính là những ông thầy trùng sư tử, đốt kinh sư tử đó. Như cỡ như tôi bây giờ mà tôi nói à, bây giờ tụi con chỉ niệm Phật cho tôi, dẹp hết kinh Diệu Pháp Liên Hoa, dẹp hết kinh Vô Lượng Thọ, dẹp hết kinh A Di Đà, dẹp hết kinh Địa Tạng, đừng tụng chú Đại Bi, thì đạo Phật này chỉ trong 20 năm sau là không còn gì hết, ngoài chủ A Di Đà Phật thôi. Hả? Như vậy Đức Phật Thích Ca cần gì mà 49 năm giờ để lại những bộ kinh này đây? Tôi nói cho rõ cho quý vị nghe. Bây giờ quý vị nhìn lại con đường tu của quý vị đi. Tụng cho nhiều, cầu danh thôi à. Trong ngày này, Ngài Di Lặc Bồ Tát, à, trong đó là 800 người đệ tử, có một người tên là cầu danh, người này tham ưa danh lợi, dầu cũng đồng tụng các kinh mà chẳng thuộc và chẳng rành. Nghe nó quen giống như thầy trò chúng ta đó. Hả? Trong này chúng ta thuộc mà không có rành. Rành tức là phải hiểu, hiểu rõ từng câu nói. Phần nhiều quên mất nên gọi cầu danh. Người này cũng do các trồng các nhân duyên căn lành nên gặp vô lượng trong nghìn mỗi Đức Phật mà cúng dường. Người này hiện nay chính là Bồ Tát Di Lặc. Ông quên rồi hay sao? Hả? Thì chúng ta bữa nay Ngài Di Lặc Bồ Tát một thời cũng giống như thầy trò chúng ta vậy, tụng kinh để cầu danh thôi. À, đó là chưa kể những tệ nạn ở Việt Nam mà tôi gọi về đó. Tôi có một người Phật tử họ qua đời, đi về đó tôi nói mời quý thầy tụng kinh Địa Tạng đi. Thổi tướng xấu quá rồi, nóng ở bụng. Họ nói một kinh Địa Tạng là ra giá bao nhiêu triệu mới tụng một bộ Địa Tạng chứ không phải là tụng không đâu. Cái gì nghĩ như vậy nó xuống cấp tới đây á. Ở Hoa Kỳ này cũng vậy thôi. Thành ra tôi không biết là chúng ta đi về đâu nữa. Đó, mở những cái đạo tràng để tu hành. Quý vị nhìn kỹ coi. Tiền của thì càng ngày quý vị càng tu, chồng con càng quán ghét đạo Phật, con cái càng xa lìa đạo Phật, mà trong khi mình càng tu mình lại càng bị gò bó trong cái rứt của mình. Ông thầy mình cũng đề ra, nếu mà ông thầy mình mà tụng kinh Pháp Hoa thì ông chỉ là chuyển dương kinh Pháp Hoa, Ông lên án các kinh khác, ông thầy mình mà tụng pháp môn niệm Phật thì chỉ xiển dương kinh vô lượng thọ kinh Di Đà, các kinh các phỉ báng. Ông thầy mình mà tu mật tông là chỉ xiển dương chú Đại Bi thôi. Như vậy pháp môn vô lượng thầy nguyện học, lời nói của Đức Phật để lại, tại sao chúng ta làm ngược lại hết? Bữa nay tôi muốn nói rõ cho quý vị. Lui xuống dưới nấu ăn, gọt bầu, gọt mí, gọt nấu nước để cho ai thật sự có công đức hay không, là quý vị sau cái pháp hội này về, quý vị chuyển đổi cái tâm tánh của quý vị. Không có ai cứu quý vị bằng chính quý vị hết. Quý vị là một con người đi tới đâu, quý vị làm phiền não người đó tới đó. Mình đi tới đâu làm cho người ta sợ tới đó. Đương nhiên quý vị tổn đức. Bây giờ quý vị tụng kinh diệu pháp liên qua, quý vị đi tới đâu, quý vị lời nói nào quý vị nói ra làm cho người ta an lạc. Quý vị hồi xưa tham lam ganh tị tật đố, giờ đây quý vị từ bi hỷ xả, quý vị chuyển đổi, thì từ từ quý vị một người thợ neo mà vô đó hở ra giành giật, tìm những con khách Mỹ mà nó có tiền tiếp để mà giành. Quý vị vô đó quý vị bị ai cũng ghét, quý vị vào chùa quý vị giành ăn trên ngồi trước, vô đây á chia lọc thì chia đồ ngon, từ từ quý vị bị ai cũng ghét, ở trong hãng thì người ta cũng ghét, về nhà chồng con cũng ghét, vô chùa người ta cũng ghét. Bây giờ quý vị chuyển tâm, quý vị thay đổi dứt tất cả những tập khí đó, thì từ từ ai cũng thương. Mà ai cũng thương rồi thì từ từ cái phước mà nó đến. Trong hãng được tăng lương, đến chùa được thầy thương bạn mến, ở nhà con dâu thằng rể nó quý. Vì mình á không dính mắc vào lời nói, mình giống như hoa sen ở trong gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn. Còn mình coi con là nợ vợ quan gia, chồng cửa nhà là nghiệp báo, mình là Bồ Tát rồi hay sao vậy? Hả? Quý vị thấy rõ một cái điểm đó chưa? Thật ra bữa nay tôi lên đây, đạo Phật là chân lý. Đạo Phật không phải là một tôn giáo. Đạo Phật không tôn thờ một ông giáo chủ ban phước và giáng họa. Tôi với quý vị đây bình đẳng với nhau. Sở dĩ tôi ngồi đây thượng tọa là vì tôi ngồi ghế cao để tôi nói lời của Phật. Mà vào muốn nơi xuất pháp phải vào nhà Như Lai, mặc áo Như Lai. À mà nhà Như Lai đầu tiên là cái tâm từ bi, phải không? Cái tâm từ bi của một vị thầy mới vô đây. À, rồi á, mặc y Như Lai là cái nhẫn nhục. À, rồi tòa Như Lai là đệ nhất pháp không. Đệ nhất pháp không có nghĩa là gì? Không dính mắt. À, không chấp tướng. Chứ quý vị thấy Dượng đeo cái bảng sợ vợ, phải không? Quý vị cười. Nhưng mà trong này có những ông sợ vợ mà không dám đeo bảng. Như vậy quý vị thấy ông Dượng này và cái ông sợ vợ mà không dám đeo bảng, ông nào ngon? Ông Dượng ngon không? Cũng như tôi bây giờ đó, trong cuộc phỏng vấn với Michael Hòa, hỏi thầy, thầy thấy đồ mặn thầy thèm không? Tôi nói thèm, sống thèm. Rõ ràng nói thật như vậy đó. Thì họ nói ông này sao kỳ vậy? Đương nhiên, bây giờ ở dưới này á, để làm mì xào giòn, à, gà rô ti, ngày hôm qua là ăn cơm gì đó, cơm gì, bún gì đó, bún thịt nướng, để cái thịt và nướng trong đó chỉ là ba cái mì canh không à, à không có gì, thành ra ăn mặn nói ngay, mặn chay nói láo, thấy không? Tôi ngồi tôi ăn với Michael Hòa, cách đây năm rồi, ổng ăn tại Rensuritimo, ổng kêu cái món ốc gì đó, ốc len xào dừa, giết người trong mộng tôi đó. Thay vì ông ăn mẹ một tô phở đi, ông lùa lùa mấy cái hết, ông len kêu ra dĩa rộng lấy cái tâm ông thỏ sỏ rộng bút 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 nó thôn mình chết luôn, thấy không? Vậy mà có mấy đệ tử tôi bên đây, tôi ăn chay từ 9 tuổi tới giờ tôi nghe tôi còn thèm. Nó mới ăn chay có 3 tháng mà nó còn muốn tanh tanh cái gì mà đập lâu chẳng chẳng tôi thấy tôi còn thèm á. Rồi cái cô gái rồi cô đi ngang qua, cô đi ngang qua cái mày còn quạo hỏi đố thượng tọ thấy cô đó đẹp không? Nó đẹp sống đẹp. Thượng tọ có thích không? Nó thích, thích chứ không thích. Ở sao thích sao thượng tọ không yêu nó? Từ giờ lỡ rồi. Hồi đó ở trên núi mình tu trên núi đó, không có ai hết á. Mình xuống đây mình dạy đệ tử mình giữ giới, mình dụ nó vô chùa tu, mình truyền cho nó đủ thứ. Mình đầu tiên là mình một chiếc tàu xe lửa, mình chạy mình không có kéo, phải không? Thì nó muốn ra chỗ nào mình ghé cũng được hết, phải không? Nhưng mà bây giờ lỡ rồi có tới 3.000 to làm sao? Bây giờ mình không chạy nó cũng đẩy nữa. À, nó đẩy rồi đi, muốn đứng lại cũng không được, nó muốn nhìn cái cô đó đẹp mà nó đẩy đi với thầy, đi với thầy. À, thành ra là bây giờ bị điện tử nó đẩy, nói thật á, tôi nói thật à. Thấy sao không thèm được à. Nhìn mấy bà già trong này á, tự nhiên á là cạo đầu mất hết sắc đẹp rồi, thấy không? Vậy đem mấy bà đệ tử tôi coi có muốn kêu lính bắt hết trội. Bây giờ tôi hỏi quý vị, cái răng cái tóc là có con người, mà cái đầu thì trọc lắm, phải không? Rồi đó, hồi xưa mấy bả còn tóc đó, mấy bả lỡ là xăm môi, mấy bả lỡ xăm lông mày thì mấy bả mở quần jean áo bun mặc zip nó đẹp. Bây giờ nó lỡ xăm lông mày, xăm cái môi mà cạo cái đầu giống con khỉ Hà Đông. Hả? Nó không có hợp nữa, phải không? Bây giờ sao? Bây giờ ví dụ xuất gia một ngày công đức vô lượng ta tham đó mà. Thì nó đi tu là do cái tham. Hồi xưa ở ngoài đời đó, là tham mẹt si đi, tham lít xịt, tham làm chủ tiệm nail. Bây giờ vô đây tham phước, tham lên cực lạc, thấy không? Tu ở ngoài đời đó là hạ phẩm hạ sanh, cạo đầu tu một ngày một đêm lên thượng phẩm thượng sanh, thấy không? Hả? Bây giờ tôi giải thích cho cái công đức cạo đầu nè. Thứ nhất á, bây giờ ai ở California nếu mà còn tóc thì gọi đầu hao nước không? Hả? Cái lợi đầu tiên á là khỏi bị phạt, nhất là những người ở San Diego, thấy không? Cái đầu này nó vô sẹt cái chút xíu là chưa được nửa ga lông là sạch. Còn cái thứ mà tóc dài đó, đầu tiên phải là shampoo, rồi cái là conditioner, đủ thứ chuyện, phải không? Đó, rồi nội ra là hair dryer, thổi là tốn điện, đủ thứ chuyện trên đời. Thành cái đầu tiên á là chúng ta đỡ tốn hao nước, đỡ conditioner và đỡ shampoo, đúng không quý vị? Mà thấy thứ ba nữa mà rủi cái dịch nợ ra, nó chụp đầu chụp không có tóc. Thứ hai nữa mà có quýnh ghen á, thì con vợ nhỏ tóc mình nắm mình quýnh mấy cái rồi mình kẹp mình vỗ cho nó gần chết, còn nó đập mình nó không nắm được cái gì hết. Thấy rõ cái lợi không? Tự nhiên cạo cái đầu đắp cái y là tưởng mình thành Phật tới nơi rồi. Ông tiệm quán ông nói tương trồng, sư phụ hồi đó mấy bà mới tu á, sao mà bà nào cũng rất là dễ thương, phải không? Mà bắt đầu á thuộc cái chú đại bi rồi á, cái làm hơi cái là tụng 21 biến, cái bà tụng 21 biến thì vô đâu có dám chảnh cái bà kia, tao tụng tới 108 biến. Mà thay vì người ta hồi xưa chưa tu tụng một ngày một biến á, thì người ta tụng đường dài, giống như cô Dương Bình chơi 108 biến, cái bệnh 3 tháng này không tụng kinh luôn. Cái gì thấy rõ chưa? Phật kêu là tu đi, tu là bình thường, tu là đạo, phải không? Mình nói còn với cái bà kia tự nhiên, con hồi xưa thấy tôi ăn ngày bữa, cái tự nhiên là bắt đầu á, mà tôi ăn ngày bữa rồi, cái Hồng Đức nó sư phụ mà ăn ngày bữa là thầy Tệ Minh bắt đầu ngày bữa, thầy quán bắt ngày bữa, ăn riết rồi thầy quán đau bao tử luôn. Hả? Quý vị thấy rõ chưa? Bình thường cho tôi đi, đói là ăn, khát là uống, mệt là ngủ, ăn chay cũng được, ăn mặn cũng được, miễn đừng sát sanh. Hiểu chưa? Cái chủ đề của ăn chay là không sát sanh mà thôi. Chứ còn ở cái thứ hai đó, thấy người đẹp vẫn biết đẹp. Cái người thấy người đẹp mà không biết đẹp là cái người đó kêu là bệnh thần kinh rồi. Đúng không quý vị? Lục căn không đầy đủ là không được xuất gia. Bởi vậy, bây giờ tôi tuyên bố tuyển chọn. Thứ nhất là, tôi thí dụ nha, mình có con mắt mà tự nhiên á, ông tiệm quán mà ông gặp con gái ông đi chỗ khác à. Tôi ghét mấy bà đó lắm, nhưng mà trong tâm thì thấy. Ông tiệm quán này ông khó dành trời, quý vị có đồng ý không? Ai ở với Indo biết ông là tiệm quán chưa? Ví dụ mà thấy thầy cực quá nha, phải không? Là quý vị nấu canh mà đưa cho thầy là thầy ông không chịu, phải không? Có cái đó không? Mà ai mà lo cho thầy cái gì á, ông không chịu. Nhưng mà cái đó tôi nói cho quý vị nghe, hồi xưa ông còn làm manager một cái hãng ở bên Arizona đó. Mấy bà thấy ông này đẹp trai không? Mà dù manager lương 80-90 ngàn năm, phải không? Cái bà nào nó vô cái phòng của ổng, tự nhiên cái ổng có cái phòng vô cái dọn một cái dỗ, ổng ra ông chửi, tại sao vậy? Đồ của tôi vô sách tá vậy? Thành ra ổng khó như vậy đó. Thành ra giờ này họ chả có con ma nào cưới mới vô chùa đó. Còn quý vị thấy chú Tệ không không? Chú thầy không dễ thương không? Ai nói chú thầy không dễ thương đưa tay coi. Nấu cái gì ăn cũng ngon hết, ai mời cái gì cũng ăn hết. Thầy nói sáu con vợ ngược luôn. Dễ thương. Thầy nói sáu vợ. Còn tiểu quán khó thương. Thành ra là không có con vợ nào thương. Thành ra là quý vị biết mà, cái trái cây apple mà nó mọc ngay cả cái thành phố Phoenix, thấy không? Nó đẹp trai như vậy mà chả có con ma nào, tức là trái đó ăn vô cái là thuộc lửa, kêu là trái độc. Quý vị nhìn thầy tài quán đứng lên coi đẹp trai cỡ đó mà giờ này chả có con ma nào, là biết ông khó cỡ nào. Quý vị hiểu chưa? Thành ra là không có gì lạ hết, nhưng mà nó bù trừ như vậy đó, thấy không? Là ông nói con bây giờ cũng chán mấy bà hồng lắm rồi, con hạnh phúc nhất của con là được ở youth center này, thấy không? Con ráng giúp cho sư tỷ Hồng Đức 2-3 năm là con vô đây. Cái loại người này Phật chê mà tôi cũng chê nữa. Ông né là sao vậy? Tại vì mấy bà hồng còn làm ông rung động cho nên ông sợ ông chạy trốn. Phải không quý vị? Mà ngon á, là ngon cỡ như cô Hồng Đức á, là cứ ở giữa chợ đời á, gần bùng mà chẳng hôi tanh mùi bùng. Ông tiểu quán nó con vào đây mỗi ngày con tụng một bộ pháp hoa, nhưng mà tụng một pháp hoa nhưng mà đưa ra là dính liền, thấy không? Còn hơn là ở ngay giữa Indo, gần bên những cái má bà hồng nhan bạc phận, gần những bà nửa đời chung mỏ này, nhưng mà mình không có tâm chánh định như như bất động, gần bùng mà chẳng hôi tanh mùi bùng. Cái người này mới gọi là tối thượng thừa, mới gọi là đi xe trâu. Còn mấy ông kia đó mà trốn vô rừng rồi đi xe dê. Hiểu chưa? Tại vì mình ưa dê đó mình mới trốn vô rừng. Hiểu xe dê chưa? Phật quở đó. Bây giờ tôi hỏi quý vị có một ông xã dung dưỡng nè, đeo cái bảng sợ vợ đây thì chả có con ma nào dám vô. Nhưng mà có một cái bà, có một cái ông đó, ổng không đeo bảng sợ vợ nhưng mà ổng đi đâu ổng cũng vui vẻ với người nữ mà ổng không có dính mắt. Cái đó mới là thiệt đó, đúng không quý vị? Cái đó mới là thiệt đó. Tôi đem tiểu quán ra bên đây tôi vũ ông dữ lắm á, tại vì ổng là thuộc loại đi xe dê. Rồi xe dê tại sao vô rừng này có mấy con nai kêu là xe hu? Thành ra mấy con đó có gì con sẽ nói gì. Rồi mời mấy em vô, rồi mấy em
bán
88 em. Thầy chúc mừng con, ngày qua có 4 em mà giờ 88 em, mời 88 em vô đây. Mời mấy em vô đây, tôi đang nóng máy rồi cái tự nhiên. Tôi đang vỗ tiểu quán, bây giờ tự nhiên vô cúng bồ cho ổng vậy. Ổng là con cái mà quý vị lo cho ổng, ổng đẩy dậy dậy bỏ đi có quý vị. Có gì đâu vậy? Tức là mình á, mình có cái đó thành ra mình sợ, phải không? Mai mà mấy bà đẹp cỡ này mà ổng còn sợ á. Đẹp cỡ này nó mà còn sợ đó, mà cỡ đẹp cỡ kia coi cho ổng chết luôn. Mời mấy em vào, bữa nay tôi giảng kinh Diệu Pháp Liên Hoa, thấy không? Dùng Diệu Pháp để mà đối diện, để trở thành ra những liên hoa, nghĩa là ở dưới bùn nhơ mà không có bị dính bùn. Tôi chịu ông Tệ Không á. Bởi vì chẳng có lạ gì mà ông Tệ Không là sáu vợ người rất dễ thương, thành ra bà nào cũng thương hết. Có bà kia bà nói, con nói thật á, bây giờ con mới biết chú Tệ Không này tại sao mà ông sáu vợ ông mỉm mỉm cười cười, con đưa cái gì ông cũng khen ngon hết nổi hết á. À, mà nhờ cái gì cũng giúp chạy đi làm hết. Thành ra nếu ổng về đời con sẵn sàng làm bà thứ bảy luôn.
Thầy thầy tội không không đi xuất gia có để lệnh sách cho con
rồi. Vậy hả? Ổng sao chưa các em vô đi? Vậy cứ vô đây tự nhiên nó ưu tiên nha. Mời các em La Hầu La vô đây. Không, mời các em vô đây đi, nó em lên hết, mặc uniform lên đây hết. Thành ra đó quý vị thấy cái phong cách giảng pháp của thầy là trực chỉ, nói thẳng à. không có gì mà lạ hết á. Mình nói những cái đó là lột hết những cái bề trái ra đó. Thành ra nhiều khi tôi thấy những cái đề ông thầy mà gặp mấy cái bà mà nãy nãy tránh tôi rất là lo, tại mấy ông đó đó, mấy ông còn còn dính mắc vào mấy bà mà sợ né. Còn cái người mà lủi thẳng vào không có sợ đưa cái gì ăn cái đó, không sao hết. Sao hết.
Mỗi em đi ngang qua nó lấy cái.
Mỗi em đi qua lấy cái đi con. Dạ.